Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Supremacy AI, ChatGPT and the Race That Will Change the World của Palmi Olsen là một cuốn sách phi hư cấu về công nghệ, báo chí điều tra và chính trị công nghệ. Cuốn sách tập trung vào cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo giữa OpenAI và DeepMind, đồng thời cho thấy ChatGPT không chỉ là một sản phẩm gây chú ý, mà còn là dấu mốc làm thay đổi cách thế giới nhìn về AI. Thay vì chỉ giải thích công nghệ theo kiểu kỹ thuật khô cứng, tác phẩm đặt trọng tâm vào con người, tổ chức và động lực quyền lực phía sau cuộc đua này. Từ Sam Altman, Demis Hassabis đến các tập đoàn lớn như Microsoft và Google, Olsen cho thấy tham vọng tốc độ và lợi ích kinh tế đang định hình hướng đi của AI. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao AI đã trở thành vấn đề chiến lược của toàn cầu, chứ không còn là chủ đề riêng của giới nghiên cứu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc đối đầu giữa OpenAI và DeepMind là trung tâm của câu chuyện. Một trong những điểm nổi bật nhất của sách là cách Palmi Olsen đặt OpenAI và DeepMind vào thế đối trọng như hai mô hình phát triển AI khác nhau. DeepMind được mô tả thiên về nghiên cứu khoa học, đi chậm hơn nhưng chú trọng nền tảng học thuật và tham vọng tạo ra trí tuệ tổng quát. OpenAI lại đi theo nhịp của thung lũng Silicon, tức là thử nhanh, triển khai nhanh, tạo tác động nhanh. Sự khác biệt này không chỉ là khác nhau về tổ chức, mà còn là khác nhau về triết lý. DeepMind muốn chứng minh năng lực của máy học bằng những bước tiến có tính khoa học rõ rệt, còn OpenAI lại chọn đưa mô hình đến tay công chúng để kiểm chứng giá trị trong thực tế. Qua đó, cuốn sách cho thấy cuộc đua AI không đơn thuần là cuộc đua sản phẩm, mà là cuộc cạnh tranh giữa hai cách hiểu về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Thứ hai, ChatGPT được trình bày như cú hích đưa AI bước vào đời sống đại chúng. Sách xem ChatGPT như một bước ngoặt vì nó khiến AI trở nên quen thuộc với số đông trong thời gian rất ngắn. Trước đó, AI thường được nhắc tới như một lĩnh vực nghiên cứu hoặc một công cụ hậu trường trong vài ngành đặc thù. Nhưng ChatGPT đã biến cuộc trò chuyện với máy thành trải nghiệm bình thường, dễ tiếp cận và đủ ấn tượng để người dùng phổ thông cảm nhận được sức mạnh của mô hình ngôn ngữ lớn. Olsen không dừng lại ở sự hứng khởi ban đầu, mà phân tích hệ quả của việc triển khai quá nhanh. Khi một công nghệ được tung ra rộng rãi trước khi mọi rủi ro được hiểu đầy đủ, nó có thể tạo ra sai lệch, nhầm lẫn hoặc lạm dụng trong học tập, truyền thông và ra quyết định. Vì vậy, ChatGPT trong cuốn sách không chỉ là biểu tượng của tiến bộ, mà còn là minh chứng cho mặt trái của tốc độ. Thứ ba, AI được nhìn như một nguồn sức mạnh kinh tế và địa chính trị mới. Olsen mở rộng câu chuyện từ phạm vi doanh nghiệp sang cấp độ toàn cầu, nơi AI trở thành một yếu tố ảnh hưởng tới quyền lực kinh tế và chính trị. Cuộc đua không chỉ xoay quanh việc ai tạo ra mô hình tốt hơn, mà còn là ai kiểm soát hạ tầng, dữ liệu, vốn đầu tư và chuẩn mực sử dụng AI trong tương lai. Sự tham gia của các tập đoàn như Microsoft và Google cho thấy AI đã gắn chặt với chiến lược kinh doanh, khả năng thống trị thị trường và vị thế quốc gia. Cuốn sách cũng đặt AI trong bối cảnh cạnh tranh rộng hơn giữa Mỹ và Trung Quốc, nhấn mạnh rằng công nghệ này không còn là sản phẩm trung lập. Nó có thể quyết định năng lực, cạnh tranh quốc gia, ảnh hưởng tới thị trường lao động và định hình cách các xã hội tổ chức thông tin. Từ đó, tác phẩm cho thấy AI là một hạ tầng quyền lực mới, chứ không chỉ là công cụ kỹ thuật. Thứ tư, cuốn sách liên tục nhấn mạnh các rủi ro đạo đức và vấn đề trách nhiệm. Một lớp phân tích quan trọng của sách là câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm khi phát triển AI trong điều kiện cạnh tranh quá gay gắt. Olsen cho thấy khi các công ty chạy đua để không bị tụt lại, họ có thể ưu tiên tốc độ và vị thế thị trường hơn là kiểm tra độ an toàn, độ chính xác hay tác động xã hội. Điều này đặc biệt đáng chú ý với các hệ thống tạo sinh, vì chúng có thể tạo ra nội dung thuyết phục nhưng sai lệch hoặc củng cố thiên kiến có sẵn trong dữ liệu. Sách không mô tả rủi ro này như một cảnh báo trừu tượng, mà gắn nó với những lĩnh vực cụ thể như giáo dục, truyền thông và các hệ thống ra quyết định. Điểm quan trọng là Olsen không đổ lỗi cho công nghệ một cách đơn giản, mà chỉ ra cấu trúc khuyến khích chạy đua của ngành đã làm cho rủi ro ấy khó tránh khỏi. Đây là phần giúp cuốn sách có chiều sâu phê bình rõ rệt. Cuối cùng, điểm mạnh của sách nằm ở cách kể chuyện con người để giải thích một vấn đề phức tạp. Thay vì chỉ trình bày khái niệm AI ở mức kỹ thuật, Olsen chọn cách kể dựa trên con người, các mối quan hệ quyền lực và những quyết định mang tính tổ chức. Nhờ vậy, người đọc không cần là chuyên gia vẫn hiểu được vì sao cuộc đua AI lại căng thẳng đến thế. Các nhân vật như Sam Altman và Demis Hassabis không được xây dựng như biểu tượng đơn giản của tốt hay xấu, mà như những nhà lãnh đạo đang bị cuốn vào một môi trường nơi tham vọng, niềm tin vào sứ mệnh và áp lực thị trường đan xen nhau. Cách viết này giúp cuốn sách cân bằng giữa tính báo chí, tính phân tích và tính dễ đọc. Nó cũng làm nổi bật một luận điểm quan trọng rằng tương lai của AI không chỉ được quyết định bởi thuật toán mà bởi con người, văn hóa, tổ chức và lựa chọn chính trị phía sau thuật toán đó. Chính cấu trúc kể chuyện này làm nên bản sắc riêng của sách. Kết luận, Supremacy phù hợp với nhiều nhóm độc giả, từ người muốn hiểu AI ở mức nền tảng đến nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách, người làm công nghệ và bất kỳ ai đang theo dõi tác động của ChatGPT đối với xã hội. Điểm hữu ích nhất của sách là nó giúp người đọc nhìn AI như một vấn đề tổng hợp, nơi công nghệ, kinh tế, đạo đức và quyền lực quốc tế giao nhau. Sau khi đọc, người xem không chỉ hiểu thêm về OpenAI hay DeepMind, mà còn hiểu vì sao tốc độ triển khai, quyền kiểm soát dữ liệu và động lực thương mại lại quan trọng đến vậy. So với nhiều sách công nghệ chỉ tập trung vào mô tả sản phẩm hoặc giải thích kỹ thuật, cuốn này nổi bật ở chỗ nó đưa AI vào bối cảnh quyền lực toàn cầu và kể lại bằng lối báo chí điều tra rất dễ tiếp cận. Nó vừa có độ thời sự, vừa có chiều sâu phân tích, nên đặc biệt đáng đọc nếu muốn hiểu AI như một biến cố xã hội lớn, chứ không chỉ là một xu hướng công nghệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Palmy Ocean, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!